Như vậy thì mọi cảm giác là khổ. Nếu mọi cảm giác là khổ thì mình có thích tìm cảm giác vui, chán cảm giác khổ không? Nếu biết nó khổ thì cái nào cũng như nhau, cũng là gốc khổ. Cho nên không có tìm, không có thích thì đó gọi là quán thọ thì khổ. Thì quán tâm vô thường. Tâm vô thường tức là những cái tâm niệm của mình giờ này phút này nó nghĩ khác, giờ khác phút khác nó nghĩ khác, luôn luôn nó chạy, nó nhảy không dừng, giống như con vượn, con khỉ. Bởi vậy cho nên tâm nó là vô thường. Mà tâm vô thường thì mình tin được nó không? Tin không? Như vậy mà có nhiều người nói tâm tôi tốt lắm à, phải không? Tâm tôi tốt, có tin được không? Khi gặp cái cảnh tốt thì nó tốt, mà gặp cảnh xấu chưa chắc nó đã tốt. Thí dụ gặp ai khen mình lúc đó mình tốt lắm, mình vui mừng. Gặp ai chửi mình lúc đó tốt không? Lúc đó tâm nó sân hận nổi lên liền, làm sao tốt? Thì như vậy tâm mình nó không có cố định là tốt là xấu, luôn luôn nó chuyển biến tùy theo cái duyên cảnh ở ngoài. Như vậy thì thấy tâm là vô thường. Mà vô thường này có tin không? Không tin. Bởi vậy cho nên dẹp bỏ nó đi, đừng có tin nó. Còn mấy người họ đời họ không biết, họ cứ nuôi dưỡng cái tâm vô thường, họ cho là hay là quý. Người tu mình biết rồi thì biết nó là tâm vô thường. Mình dùng cái chữ vọng quyển đó để nói nó là vô thường, không có theo nó. Bởi vậy nên trong kinh Phật có dạy, chừng nào chứng A-la-hán thì các ngươi mới nên tin tâm mình, phải không? Còn chưa chứng A-la-hán thì tin không? Vì vậy mà có nhiều người nói tâm tôi kính cỏi lắm, không có sợ, phải không? Kính cỏi không sợ là ở trường hợp ta yếu hơn mình. Còn nếu ta mạnh hơn mình thì thua. Nên đừng có tin nó. Ai tin tâm mình đó là giống như là tin mấy cái kẻ trộm, kẻ cướp vậy đó, thế nào cũng bị gạt. Cho nên phải luôn luôn quán tâm là vô thường, không có đáng tin. Rồi cái thứ tư là quán pháp vô ngã. Thì tất cả cái pháp có chia làm hai. Một là cái pháp ở nội tâm, gọi là tâm sở pháp. Hai là cái pháp là ở bên ngoài, gọi là các pháp. Thì như vậy đều là duyên hợp mà có, không có thực thể, cho nên nó là vô ngã. Thì thường quán như vậy thì đó là cái pháp tu thiền của hàng nhị thừa, gọi là quán tứ niệm xứ nha. Như vậy thì từ cái đó, tứ vô lượng tâm, tứ niệm xứ, tứ vô quý, có chỗ khác nói là tứ vô sở quý, rồi bát chánh đạo. Tứ vô sở quý thì quý vị nhớ tứ sở quý là cái gì? Tức là bốn cái điều không có sợ. Hay là bốn cái điều không sợ. Bốn điều không sợ là điều gì, ai nhớ không? Cái đó là nói cái vô quý của Phật đó, thấy không? Thì cái điều đó tôi thấy mình tu thì cần phải biết. Nhưng mà biết á, nó có cái là cái mình đã có và có cái mình chưa từng có. Thế vậy nên với cái sức người tu thì luôn luôn mình chỉ ở trong cái khả năng giới hạn của mình. Còn cái khả năng mà nó quá mình thì mình biết mà biết không rõ. Ở đây thì để nó hơi lộn xộn một chút. Đúng ra thì bát chánh đạo rồi mới vô sở quý. Bát chánh đạo là cái pháp của nhị thừa tu, phải không? Mà tứ vô sở quý thì cái đó là của Phật. Thì giờ tôi chỉ nói bát chánh đạo cho quý vị nhớ, mà quý vị ở đây chắc thuộc hết rồi, phải không? Có ai quên không? Chánh bát chánh đạo là cái căn bản của Phật pháp. Thường thường quý vị tăng ni đi thọ giới, người ta hay hỏi 37 phẩm trợ đạo, mà trong đó có bát chánh đạo, phải không? Bát chánh đạo là gốc. Một là gì? Chánh kiến. Hai là chánh tư duy. Ba là ngữ. Bốn là, năm là, sáu là tấn, bảy là niệm, niệm tám là định. Vì bát chánh đạo nó không có tuệ, cái tuệ nó ở trước chánh kiến nó lại thuộc là tuệ, còn chánh niệm chánh định nó thuộc về định. Như vậy bát chánh đạo là cái nền tảng của những cái vị tu về nhị thừa phải nắm cho thật vững, đó là con đường đi không thể quên được. Còn như là thập lực của Phật, 18 pháp bất cộng của Phật, cho đến 84,000 Đà La Ni, thì mấy cái này nếu kể thì kể cho biết rồi, chứ còn mình không có dính gì mấy cái này hết. Tại sao vậy? Bởi vì mình chưa được cho nên mình không dính. Bây giờ trước hết tôi kể về thập lực của Phật cho quý vị nghe. Một là biết rõ nhân duyên quả báo trong mọi trường hợp. Hai là biết rõ nghiệp nhân, nghiệp quả của mọi chúng sinh, quá khứ, hiện tại, vị lai. Ba là biết rõ tất cả mọi cấp thiền định cạn sâu hướng đến giải thoát. Bốn là biết rõ căn tính hơn kém và quả báo nặng nhẹ của mọi chúng sanh. Năm là biết rõ những việc thiện ác và các dục vọng khác nhau của mọi chúng sinh. Sáu là biết rõ hoàn cảnh, tình huống khác nhau của mọi chúng sinh. Bảy là biết rõ sự vận hành các quy luật thiện ác. Tám là biết rõ các đời sống quá khứ. Chín là biết rõ các đời sống vị lai. Mười là biết rõ các lậu hoặc đã dứt sạch. Đó gọi là thập lực của Phật, tức là 10 cái sức mà Phật biết được. Rồi 18 pháp bất cộng của Phật nữa. Thì mấy cái này là chuyện của Phật, nhưng mình nghe để cho biết đại khái thôi. Thì trong kinh Bát Nhã, tức là Đại Phẩm Bát Nhã, có nói 18 pháp bất cộng của Phật. Một là thân không lầm lỗi, hai là miệng không lầm lỗi, ba là niệm không lầm lỗi. Đó, ba cái này thì mình nhớ: thân không lầm lỗi là thân của Phật không lầm lỗi, miệng không lầm lỗi là miệng của Phật không bao giờ lầm lỗi. Bốn là ý niệm, niệm của Phật không lầm lỗi. Còn ngược lại mình thì sao? Thân lầm lỗi, miệng lầm lỗi, ý niệm lầm lỗi. Bởi vậy cho nên tu thật là lâu mới hết mấy cái này. Rồi bốn là bình đẳng cứu độ tất cả chúng sinh. Năm là tâm luôn ở trong thiền định. Sáu, tâm luôn vắng lặng an tịnh trước mọi cảnh khổ vui. Bảy là tâm mong muốn cứu độ chúng sinh không nhàm chán. Tám, luôn luôn tinh tấn trong cái mục đích độ sinh. Chín là đầy đủ niệm lực. Mười, đầy đủ trí tuệ. 11, đầy đủ giải thoát. 12, đầy đủ giải thoát tri kiến. 13, thân nghiệp luôn sống theo trí tuệ. 14, khẩu nghiệp luôn sống theo trí tuệ. 15, ý nghiệp luôn sống theo trí tuệ. 16, biết rõ các đời sống quá khứ. 17, biết rõ các đời sống vị lai. 18, biết rõ hiện tại để dứt sạch các lậu hoặc. Đó gọi là thập bát bất cộng. 18 cái điều đó Đức Phật biết, chứ còn chúng ta thì chưa có ai biết được, cho nên nó không có cộng. Cộng tức là không có chung. Đó là thập lực và 18 pháp bất cộng, cho đến 84,000 môn Đà La Ni. Môn Đà La Ni là cái gì? Ở trong đây giải thích chữ Đà La Ni. Đà La Ni là chỉ cho cái thành chú. 84,000 môn Đà La Ni tức là môn thần chú, tức là 84,000 cái pháp thần chú. Thì tại sao mà nói Phật được nhiều thần chú như vậy? Bởi vì nói rằng những cái gì mà Phật đã ngộ, đã chứng, thì những cái điều Phật nói ra hay là Phật làm đều là những cái cứu khổ độ chúng sinh. Cho nên giống như thần chú, nó có diệu dụng làm cho người ta hết khổ. Vì vậy mà nói 84.000 cái môn thần chú Đà La Ni đó. Rồi tam muội tức là chánh định, rồi cho tới những cái danh từ mà ở đây dùng cho chúng ta thấy trần trần sát sát, trần trần, trần là bụi, sát là cõi, sát đây là cõi nước. Dù cho bao nhiêu hột bụi, bao nhiêu cõi nước, tất cả môn tam muội đều từ mình lưu xuất, mỗi mỗi đầy đủ. Tất cả những cái đó đều do từ cái chỗ giác ngộ của mình mà nó xuất hiện đầy đủ hết, không có thiếu sót một cái gì. Đó là nói ở trên, khi mà chúng ta tu đầy đủ mọi cái diệu dụng rồi thì tất cả cái diệu dụng của Phật có, chúng ta cũng từ từ sẽ có. Huệ đã đầy đủ thì ban cho chúng sanh nguyện lực không cùng tận, tự giác giác tha tứ sanh và cửu loại, tất cả đều được thấm nhuần. Nếu huệ mà không định gọi là càn huệ, định mà không huệ gọi là si thiền. Thì ở đây Ngài dạy cho chúng ta thấy thiệt rõ rằng nếu chúng ta tu có định rồi phát huệ thì định và huệ hai cái đó nó hỗ tương nhau, chúng ta mới làm được những cái việc lợi ích cho chúng sinh. Nào là ban cho chúng sinh những nguyện lực không cùng tận, nào là mình được giác rồi giác ngộ cho người, nào là tứ sanh, nào là cửu loại. Quý vị nhớ tứ sinh chưa? Tứ sinh là dễ, là thai sinh, là noãn sinh, là thấp sinh, là quá sinh, gọi đó là tứ sinh. Như vậy thì tứ sinh rồi thêm cửu loại nữa. Cửu loại tức là chín loài. Chín loài là gì? Nó cũng ở trong đây. Một là loài sinh bằng trứng, hai là loài sinh bằng thai, ba là loài sinh từ nơi ẩm thấp, bốn là loài sinh bằng biến hóa, năm là loài sinh có sắc, sáu loài sinh không có sắc, bảy loài sinh có tưởng, tám loài sinh không có tưởng, chín là loài sinh có tưởng mà cũng không phải không có tưởng, tức là phi phi tưởng đó. Thì như vậy gọi là chín loài, chín loài sinh. Tất cả đều được thấm nhuần. Nếu huệ mà không định gọi là càn huệ. Nếu mình tu mình chỉ dùng cái trí tuệ quán chiếu mà tâm không an định thì gọi đó là càn huệ, là cái huệ khô. Còn nếu định, thiền định yên lặng mà không có trí huệ thì gọi đó là si thiền, tức là tu thiền mà không có sáng suốt. Thiền có chia ra làm năm: phàm phu thiền, ngoại đạo thiền, rồi tiểu thừa thiền, đại thừa thiền, thượng thừa thiền. Thì đây là nói theo cái nhận định của Ngài Tông Mật. Ngài Tông Mật Ngài chia ra có năm cái loại thiền. Thì cái chỗ này tôi đã từng giảng ở trong cái cuốn Nguồn Thiền. Bây giờ nhắc lại: phàm phu thiền, thì nếu mình tu thiền định theo trong nhà Phật mà mình tu từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, trong bốn cái thiền này tuy chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà cũng gọi là phàm phu thiền. Tại sao vậy? Vì bốn cái thiền này chỉ sanh từ cõi trời sắc giới trở xuống phàm gian này hay thế gian thôi, chứ chưa có giải thoát, cho nên gọi đó là phàm phu thiền. Còn ngoại đạo thiền là thiền cái gì? Tức là cái lối tu thiền mà có hai trường hợp. Một trường hợp là tu để cầu thần thông, được cái thần thông này thần thông nọ thì cũng thuộc là ngoại đạo thiền. Hai là tu mà không có hướng về nội tâm, lại hướng về bên ngoài để cầu cái sức trợ lực của bên ngoài, thì đó cũng thuộc vào ngoại đạo. Cho nên trong nhà thiền, định nghĩa ngoại đạo thiền cách đơn giản là ngoài tâm cầu đạo, gọi đó là ngoại đạo. Tức tu thiền mà không hướng vào nội tâm để cho nó an định, mà lại mong cái gì bên ngoài giúp cho mình, hoặc là điện về, hoặc là cái sức nào đó để mà trợ lực cho mình, thì đó đều là ngoại đạo hết. Thì như vậy, ngoại đạo thiền nói cho dễ hiểu có hai: một là do cái sức ở bên ngoài trợ lực để cho mình được cái thần thông diệu dụng, thì đó gọi là ngoại đạo thiền. Hai nữa là ngồi tu mà mong cầu những cái gì ở bên ngoài đến với mình, hiện với mình, thì đó cũng thuộc về ngoại đạo thiền. Rồi năm là đại thừa thiền. Thiền đại thừa như chúng ta đọc trong cái cuốn Trung Quán, cái lối tu thiền của ngài Huệ Tư dạy cho ngài Trí Giả Đại Sư, cái loại quán không giả trung đó, thì cái đó thuộc về thiền đại thừa. Cái thứ năm là thiền thượng thừa. Thiền thượng thừa tức là tối thượng thừa thiền, là thiền của thiền tông đó. Thì như vậy thiền có năm loại. Đây nói thiền chính là thượng thừa thiền vậy. Thiền này từ Đức Phật Tỳ Lô Giá Na trải qua số kiếp bất khả thuyết, bất khả thuyết, đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Thích Ca truyền xuống cho 28 vị tổ ở Ấn Độ và 6 vị tổ ở Trung Hoa, rồi tổ tổ trao tay cho nhau truyền bá khắp nơi, tính không thể hết được. Các vị đều do giới này, định này, huệ này mà được chứng ngộ, thật không có pháp nào khác. Vì Phật Tỳ Lô Giá Na tức là chỉ cho Phật Pháp Thân, mà Phật Pháp Thân đó là Phật sẵn có của tất cả chúng sinh, chứ không phải riêng gì một Đức Phật nào. Và nói rằng Đức Phật Tỳ Lô Giá Na trải qua số kiếp bất khả thuyết, bất khả thuyết, đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì đó là một cái lối nói. Chứ thiệt ra từ Phật Pháp Thân đã có sẵn từ vô số kiếp, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã phát hiện được và ngài sống được, rồi ngài chỉ dạy lại cho 28 vị tổ ở Ấn Độ, 6 vị tổ ở Trung Hoa, rồi trao lành cho tới sau này. Nên tất cả người ngộ được, chứng được thì đều có cái đường lối chung như vậy hết. Đây ngài răng này, các chú đã vào trong chùa làm ông đạo, làm học trò. Đây tôi thêm nữa là các cô nữa, chứ nói các chú không thì nghe nó hình lệch quá. Các chú và các cô, quý vị đã vào trong chùa làm người tu, làm học trò, chỉ cầu danh dự mà chẳng chịu tham đến chỗ cái gì là chỗ hạ thủ của Phật tổ đó. Mình không chịu tham cứu cho cùng tộc coi cái chỗ nào mà chỗ Phật đã ngộ, tổ đã ngộ, tìm cho tận cho tộc cái chỗ đó. Cái gì là chỗ dụng tâm của ngoại đạo tiểu thừa thì mình phải biết rõ cái tiểu thừa tu thế nào, ngoại đạo tu ra sao. Luống để cho ngài lại tháng qua lăn xăng tìm cầu bên ngoài, một phen cái chết đến rồi phải làm sao, đâu là nơi an thân lập mạng. Vả lại 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh, chính mình không có một mãi may. Một hôm nào đó vua Diêm La đến ắt không thể tha cho ngươi. Ngươi sao chẳng chịu xét lại, chớ lấy các việc trong mộng rồi bác không nhân quả, mênh mang bát ngát chiêu ương quả. Như thế chẳng những làm đồi bại tông môn mà cũng khiến suy tàn chánh pháp. Ôi tôi còn biết nói gì hơn. Tức là lời khuyên, lời nhắc của ngài. Mình đã là người tu ở trong đạo rồi thì mình phải tìm cho tận cội nguồn chỗ mà chư tổ đã ngộ, Đức Phật đã giải thoát hay đã giác ngộ, tìm cho tổ chỗ đó. Rồi mình phải thấy rõ chỗ nào là chỗ tu của ngoại đạo, chỗ nào là cái chỗ thực hành của tiểu thừa. Rồi mình cố gắng mình tu cho được vững, làm sao nơi mình có đủ đầy đủ 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh. Thì như vậy thì mình mới có thể thoát khỏi cái con quỷ vô thường, nó dẫn xuống vua Diêm La đó, mới thoát khỏi nó. Còn nếu không thì mình cứ lấy cái chuyện tạm bợ rồi nói không nhân quả, nói này nói nọ, để rồi mình tự chuốc lấy quả, làm cho Phật pháp suy vi. Đó là cái lỗi lớn của chính mình. Ở đây nói về 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh, đó là để cho tất cả quý vị nghe. Ở đây tôi kể thôi, kể chứ còn thiệt ra thì mình tính cái này nghe nó sao nó nhiều quá. Nói tới 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh thì đó là căn cứ vào 250 giới của tỳ kheo. 250 giới rồi phối hợp với 4 quay nghi, đi đứng nằm ngồi thì được nhiêu rồi, 1000 quay nghi đó. Rồi lại kết hợp với 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai thì thành bao nhiêu, thành 3000 quay nghi. Đồng thời phối hợp với 7 chi của thân và khẩu là sát, đạo, dâm, lưỡng, thiệt, ác khẩu, vọng ngôn, ý ngữ, thành ra 21000. Rồi phối hợp với 4 thứ phiền não tham, sân, si và đẳng phần, thì vậy thành 84000. Nghe nó nhiều quá đau cái đầu, cho nên là tôi chỉ kể tên thôi chứ còn không có nói rõ. Bởi vì những cái này là tính con số tượng trưng thôi, chứ nó không có cái lẽ thực. Đó là nói cho quý vị hiểu đại khái về cái ý của bài này. Thì qua cái bài này, tổ Pháp Loa muốn cho tất cả chúng ta tu thì phải đủ 3 môn: giới, định, tuệ, phải không? Chúng ta phải đủ 3 môn: giới, định, tuệ. Mà nếu giới định tuệ viên mãn rồi thì chúng ta mới có thể thành công trên con đường tu giác ngộ giải thoát. Còn nếu trong 3 cái đó mà thiếu, mà không đủ một môn á, thì khó mà được giải thoát. Như trên đây dùng danh từ nhiều quá cho nên tôi chỉ nói đơn giản thôi, chứ giải thích hết thì nó mất thời gian nhiều. Bây giờ tiếp cái bài kế. Đại thừa yếu thuyết, nhược ước học giả, nó chữ Hán trước, tùng thiển chí tham, ngôn chi tắc nhiếp, văn tư tu tam tuệ, tổng vi bát nhã, sao văn tiên tu văn pháp sanh giải, danh văn tuệ, thứ chắc độ sở văn, bình lượng giáo lý phân minh, tư khả dĩ ấn tự tâm, viết tư tuệ nhiên hậu, như văn tư xứ, y nhi hành chi, vô sở khoai việt, danh tu tuệ, tiền nhị hữu lậu, hậu nhất vô lậu, tiền tiễn hậu thâm, thâm thiển tuy thù, thông danh vi tuệ, pháp qua kinh văn, nhược đắc văn giải, tư duy tu tập, tất tri đắc cận, a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, hữu cáo giáo lý hạnh quả văn, tầm giáo ngộ lý nhân lý, khởi hành khởi hạnh, hạnh thành chứng quả, cố vị giáo lý hạnh quả, kim lược cử số điều, dĩ khai thị học, yếu nhược năng minh thử, tắc thông bỉ, cố cổ đức văn, học nhất kinh, tắc vạn kinh gia hiểu, thử chi vị giả học giả đương thẩm chi tường chi. Bài này ngắn đơn giản. Ở trước ngài nói về tam vô lậu học là giới, định, tuệ. Ở đây ngài nói về tam tuệ học, tức là văn, tư và tu, phải không? À, thì như vậy để cho chúng ta nắm vững trên con đường tu, cái nào nó quan trọng thế nào mình phải biết cho thiệt rõ. Giờ qua cái bản dịch nói chỗ cốt yếu của Đại Thừa, nếu người học cần yếu phải từ cạn đến sâu, tức là gồm ba môn huệ học, văn, tư, tu. Ba môn này thải đều là bát nhã, tức là trí huệ. Giải rằng trước cần nghe pháp sanh tri giải, gọi là văn huệ. Kế suy gẫm pháp đã nghe, nhận định yếu lý rõ ràng, do suy gẫm nhập tâm mình, gọi là tư huệ. Rốt sau như chỗ đã nghe, đã suy gẫm, căn cứ vào đó tu hành, không cho sai chạy, gọi là tu huệ. Hai huệ trước thuộc về hữu lậu, một huệ sau thuộc về vô lậu. Trước thì cạn, sau thì sâu, tuy cạn sâu có khác, đều gọi chung là huệ. Ở đây tôi giải thích cho quý vị thấy ba cái môn này quá là thiết yếu đối với cái người tu học. Trước là văn huệ, kế là tư huệ, rồi tu huệ. Nếu người nào học đạo mà thiếu ba môn này thì đó là không biết học đạo. Bây giờ tôi nói văn huệ, văn là nghe đó, nghe. Bây giờ tôi nói giả dụ như quý vị nghe giảng về các pháp vô thường, thì đó mình nghe giảng về các pháp vô thường, mình hiểu, hiểu được cái các pháp vô thường. Nhưng mà nếu mình nghe tới đó mình hiểu rồi thôi á, thì cái hiểu đó chỉ là ngoài da cạn kệt. Cho nên hiểu các pháp vô thường rồi, về mình phải ngồi lại suy gẫm các pháp vô thường như thế nào đó. Mình căn cứ vào thân mình, thì thân mình hồi nào nó là nhỏ, rồi lần lần lớn, lớn rồi cái già, già rồi tới chết. Thì thân mình có vô thường không? À, rồi nhớ cái nhà mình mới xây cất, hồi nào xây cất xong là mới, mới rồi lần 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 cái cũ, cũ cũ rồi cái lần lần cái nó hư, nó hoại. Đó thì cái nhà vô thường. Cái cây mình trồng, mới trồng thì nó làm cái mầm nhỏ, rồi lần lớn lớn thành cái cây lớn, lớn rồi cái nó già, nó khô, cành gãy nhánh, lần lần cái nó chết rụi. Thì như vậy mình suy gẫm từ con người, từ sự vật ở bên chung quanh mình, cái nhà, cái chiếc xe, cái cây cối mình trồng vân vân, thì thấy tất cả cái nào cũng vô thường hết. Do mình suy gẫm đó gọi là tư huệ. Còn nếu nghe nó vô thường nó thôi, à phải giải vô thường rồi thì có nhớ gì nữa đâu, phải không? Nó không thấm vô trong cái tâm tư của mình. Vì vậy mà phải có cái tư, nghe rồi phải suy gẫm, gẫm cho thấu đáo, thì đó gọi là tư huệ. Bởi vậy cho nên tôi hay trách tăng ni của mình là nghe giảng kinh, nghe dạy sử, nghe rồi về cái xếp bỏ ra rồi mà không có suy gẫm. Chứ lẽ ra về rồi phải suy gẫm, câu đó tổ nói như vậy, Phật nói như vậy, là sao, là đúng hay sai, rồi mình suy gẫm, mình tìm từ cái sự vật chung quanh mình đến bản thân mình, coi những lời Phật tổ dạy có đúng như thật hay không. Mình suy gẫm kỹ, thấy tường tận, thì đó gọi là tư. Mà tư á, thì cái đó mới là trí tuệ của mình. Còn nghe không có trí tuệ, nghe hiểu, hiểu nó hay, đó là có trí tuệ rồi, nhưng mà chưa thấm, mà phải suy tư. Mà suy tư rồi, rồi chừng đó mới thấm. Mà thấm được, biết cái đó là chân lý, là đúng, thì phải ứng dụng tu, thì mới tới tu huệ. Nên đa số người học chỉ có văn mà không có tư, phải không? Bởi vậy cho nên hiểu cạn, hiểu ở ngoài da không à. Chỉ khi nào được làm thầy dạy chừng đó mới có tư một chút, phải không? Mới suy gẫm. Câu đó Phật nói như vậy, bây giờ phải hiểu làm sao giải cho người ta hiểu, nhờ suy gẫm đó mới thấm. Cho nên cái người nào học bao nhiêu kinh mà không dạy người khác á, rồi thì cũng không có cái tư vệ, dễ quên. Mà nhờ dạy rồi mình mới nhớ, nhớ lâu, bây giờ mình nhìn nhận được tường tận. Bởi vậy nên hồi xưa tôi viết về ba cái môn huệ này thì tôi có nêu lên, tôi nói Phật dạy ba môn huệ này rất là khoa học, thích hợp với cái cuộc sống hiện tại của mình. Ở thế gian bất cứ ai đi học mà muốn giỏi và thành được cái nghề thì đều phải qua ba phần. Phần thứ nhất là lý thuyết, lý thuyết tức là văn, phải không? Phần thứ hai là thí nghiệm, nghiệm tức là nghiền ngẫm là tư. Phần thứ ba là thực hành là tu. Thì mình ở đây văn tư tu thì ở ngoài người ta kêu lý thuyết, lý thuyết rồi kinh nghiệm tức là thí nghiệm, thí nghiệm rồi mới thực hành. Thì đó rất là khoa học. Nên người học Phật không có nghĩa nghe rồi tin, nghe rồi tin thì chưa phải học Phật. Nghe rồi hiểu, hiểu nhưng mà chưa có hiểu sâu, mà phải suy gẫm, suy gẫm cho tường tận, đối chiếu từ cái này cái nọ cái kia có đúng như thật hay không. Chừng nào suy gẫm đúng rồi thì mình chừng đó mình mới ứng dụng, ứng dụng tu. Thì như vậy văn tư tu là ba cái môn rất là thiết yếu ở trong nhà Phật đó. Cho nên đây mới dẫn kinh làm chính. Và trong đây có chia ra hai cái, trước là cạn, trí huệ cạn, cái thứ ba mới là sâu. Tại sao? Mình thực hành rồi thì trình đó mới là cái thực, cái thực chứng của mình. Chứ còn cái mình chưa thực hành thì chưa có thực chứng. Kinh Pháp Hoa nói, nếu người được nghe hiểu, suy gẫm tu hành, ác biết người ấy được gần vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu mà mình có đủ ba môn văn tư tu thì người đó gần với Phật, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, bây giờ lại nói thêm, lại nói giáo lý hạnh quả. Trong kinh Phật luôn luôn đặt ra nào là giáo lý hạnh quả. Thì ở đây mới nói do suy tầm giáo nên ngộ được lý, nhân ngộ lý khởi hạnh, hạnh thành thì chứng quả. Cho nên gọi là giáo lý hạnh quả. Bây giờ tôi dẫn một câu nhắc cho quý vị thấy, từ giáo mà mình được lý, rồi nếu khéo từ lý mình sẽ đi tới cái hành, mà hành thì tất nhiên mình đạt được quả. Tôi dẫn một câu trong kinh Kim Cang. Trong kinh Kim Cang có câu Phật dạy rằng, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Bây giờ mình á, câu đầu phàm sở hữu tướng, gia thị hư vọng, thì cái gì có tướng đều là hư dối hết. Đó, nếu mà mình biết rõ Phật nói tất cả cái gì có tướng đều là hư dối, đó là giáo, phải không? Giáo dạy cho mình cái gì có tướng cũng là hư dối. Rồi mình phải làm sao? Thì nếu khi thấy như vậy, nghe như vậy rồi thì mình phải suy gẫm để mà thực hiện. Thì cái suy gẫm đó mà mình ngộ được lý, ngộ lý gì? Tất cả pháp đều là hư vọng, phải không? Nghĩa là sở hữu tướng do thì hư vọng. Mình nghe vậy mình suy gẫm, suy gẫm thì đó là nương nơi giáo. Suy gẫm mà đạt được lý, lý là các pháp như quyển là hư dối không thiệt. Đó là cái phần thứ hai, là nhân giáo mà ngộ được lý, lý các pháp hư quyển. Rồi cái câu cái nhược kiến chi tướng phi tướng, mình biết các pháp là duyên hợp là hư quyển, biết rõ, hiểu rõ vậy, rồi mình nhìn cái gì pháp nào cũng mình biết nó đều là hư quyển hết, cho nên các tướng nó đều là không phải tướng, không phải tướng tức là hư dối, là quyển quá. Mà nhìn thấy tường tận như vậy tức là hạnh, mà thấy tường tận các pháp là quyển quá, không còn một pháp nào thiệt hết. Cả cái gì thiên hạ họ khen là đẹp là quý mình cũng biết nó là quyển quá hết, tức là kiến chư tướng phi tướng, thì chừng đó liền được cái gì? Là được quả, đó là kiến Như Lai, phải không? Đó, như vậy là kiến Phật, thấy Phật. Thấy Phật tức là mình đã đạt được cái quả. Như vậy thì từ nơi giáo mà mình ngộ lý, từ nơi lý mà mình quán chiếu thực hành, đó là hành. Từ thực hành thì mình được kết quả. Chỉ trong một câu kinh của Phật nó có đủ cả giáo, lý, hạnh, quả. Nếu mình khéo tu thì khéo tu như vậy thì tức là trên con đường tu của mình nó sẽ được kết quả không nghi ngờ. Còn nếu không khéo tu thì khó mà biết được cái kết quả thế nào. Đó. Nay lược nêu ít điều để chỉ bài cho người học. Nếu khéo nhận rõ được chỗ này thì sẽ thông suốt chỗ kia. Nếu mình hiểu được chỗ này tường tận thì chỗ kia mình cũng thấu suốt. Cổ đức nói, một học một quyển kinh được thông thì muôn quyển kinh đều hiểu. Đây là chỗ tôi nhắc, người học phải thẩm tra tường tận. Đó. Như vậy học một quyển kinh mà mình thông suốt rồi thì đọc những quyển khác mình cũng hiểu. Còn đọc thì đọc mà quyển nào cũng nó gọi là sơ sơ qua loa đó thì đọc 1000 quyển cũng không hiểu gì hết, phải không? Cho nên đọc một quyển mà thâm nhập được thì những quyển khác mình đọc đều hiểu. Đó là cái ý nghĩa của đoạn này. Thôi còn bài nữa học luôn cho hết. Và yếu minh học thuật, nhược học giả tiên án kinh pháp, nhi hậu tu hành giả, kinh hữu ngũ vị, pháp hữu tứ pháp, ngũ vị giả sơ tư lương vị, thị thập tín, nhị gia hạnh vị, thị thập trụ, tam kiến đạo vị, thị thập hạnh, tứ tu đạo vị, thị thập hồi hướng, ngũ cứu cánh vị, thị thập địa, pháp hữu tứ pháp, sơ trạch hữu, nhị văn đạo, tam thủ đạo, tứ chứng đạo, sơ tư lương vị, thị tổng phước điền, hậu tứ vị, thị biệt tu hành giả, tứ vị phối tứ pháp giả, sơ trạch hữu pháp hữu giả hữu nhị, sơ bất khả thân cận, hậu khả thân cận, bất khả thân cận giả, tăng hữu tứ si, nhất tham tăng, nhị ác tăng, tam hư vọng tăng. Đây không có nên đi ha, chỉ tăng mà. Nhưng mà đừng tưởng làm tăng mà không có ni nghe. Tăng là gồm trong ni rồi. Tam hư vọng tăng, tứ là bất tính tâm tăng, sư có tứ quá, nhất tà sư, nhị ngoại đạo sư, tam tật đố sư, tứ tiểu tâm sư, hữu có tứ liệt, hữu tứ liệt, nhất chấp tiểu thừa pháp, nhị tham cầu phước báo, tam trước nhân ngã tướng, tứ vô trí tuệ tâm, thử đẳng bất khả thân cận giả. Thì chỗ này e rằng sót một câu, bên cái viết chữ nhỏ đó là để bổ túc. Khủng di tức là sợ sót, khả thân cận giả, nó là cái câu khả thân cận giả đây thiếu. Tăng hữu lục hòa, tức là những tăng mà nên thân cận. Tăng hữu lục hòa, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa vô vi. Đó, chỗ khác là đồng diệt, đây gọi là vô vi. Kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân, sư hữu tứ chánh, nhất chánh tông sư, nhị chánh tâm sư, tam chánh hạnh sư, tứ chánh ngữ sư, hữu hữu tứ thắng, nhất học đại thừa, nhì bát lãnh kinh điển, tam vô ích tương trách tương giác, tứ hữu nạn tương phù, thử đẳng khả thân cận, tức gia hạnh vị, nhị văn đạo pháp giả, nhân thân cận suy hữu, đắc ngộ chánh tông, xả ly pháp tướng, thường thủ nội tâm, tức kiến đạo vị, tam thủ đạo pháp giả, ký ngộ chánh tông, tác tập cảnh như trụ, cảnh ác sơn, ác thủy bất khả trụ, cảnh cụ tứ duyên, nhất thủy nhị quả tam lương tứ thể, thị cụ tứ duyên, hữu văn cảnh bất cận nhân gian, bất viễn nhân gian, chữ gian cho mấy chữ nhàn nha, cảnh tắc viên não, viễn tắc vô nhân hộ trì, thử cảnh khả trụ, trụ tắc tức nghiệp dưỡng thần chủng trí, bát nhã tâm hữu ký tánh, trưởng dưỡng thánh thai, tắc chứng đạo giả, tức cứu cánh vị, pháp tắc viên mãn đạo pháp, pháp tắc viên mãn đạo pháp, thử nải siêu phàm nhập thánh hỷ, pháp qua kinh văn an lạc hạnh phẩm, dẫn a hàm thuyết, viễn tứ ác hữu, nhiếp tứ thiện hữu, viễn tứ ác hữu giả, nhất như thân, như thân cận ác hữu, quý như phục chi, thật vô thân ý, nhị mỹ ngôn ác hữu, ngôn thuận ý vi, tam kỉnh thuận ác hữu, tâm tuy kỉnh thuận, nhiên ư sở tác thiện ác, giai tùng vô tương giác tâm, tứ đồng sự ác hữu, vi ác sự bạn, hoặc đồng ẩm tửu, bác địch dâm dật ca vũ đẳng, nhiếp tứ thiện hữu giả, nhiếp chỉ phi thiện hữu, ác sự tương chỉ, nhị từ mẫn thiện hữu, khổ sự tương lân, tam lợi nhân thiện hữu, lạc sự tương giữ, tứ đồng sự thiện hữu, thiện sự tương đồng, kiên kiến học giả, vị văn đạo, tự sinh tu đạo, tu hà đạo hồ, cổ đức văn thực đắc sổ cảnh thể, xưng đạo tổ sư trai, hữu văn như ngưu trung thân thực thảo, hà tằng thành Phật gia, cố tuệ trung văn khiết thảo, giữ khiết nhục chúng sanh các sở thuộc, xuân lai bách thảo sanh, như hà kiến tội phước, lý nguyên văn tam thập niên lai, tầm kiếm khách thị cầu văn đạo, nhi tu nhi hậu tu đạo hỷ. Tới đây đó là cái bài của ngài viết, từ đây trở về sau là cái lời của cái người khắc in từ cái chỗ thả sư vả đó, giả đó, thả sư giả lưu phương tứ thất, tục diệm nhị tam, túng dương kỳ tông, đắc viên ngộ chỉ, nhật nhật đàm thiền thuyết pháp, vô nhất pháp nhi khả đắc, xứ xứ tiếp vật lợi sanh, phi chúng sanh nhi bất lợi, hành kháng thạch ngưu hậu nguyệt hóng nguyệt, trụ thính mộc mã tư phong, tọa ỷ một ảnh thọ tiền, ngọa tích vô phùng tháp nội, thục năng thám tích kỳ nhai. Cái chữ này có chỗ đọc là thủy nhưng mà đây nghi là chữ lệ, kỳ nhai thủy tai, kỳ nhai lệ tai. chư Sơn Lâm Kinh Văn, triều thị thiền tâm giả, nhược phùng ngôn ngoại chi chỉ, bất thiệp kiến văn, vật đới cứu trung chi quyền, nhàn khai nghĩ nghị, nhiên hậu năng hướng tâm ngôn trung hạ, đắc nhất chuyển ngữ, tức hứa nhữ, bả thủ đồng hàm, bất nhiên tác tác đố đố ngư thơ, nhất đẳng quán nhĩ, dư tuy hữu đầu châm chi giới, ngẫu hoạch bảo thơ, tàm vô thổ phụng chi tài, lạm biên thánh tích, bằng tư phiến thiện, phụng đáp tứ ân, đa sanh phấn toái phấn cốt, như võng cực hảo thiên, nhất cứu tìm thần, như phổ thành chánh giác, y kiếm vị bất bình, khai bảo giáp, dược nhân liệu trị liệu bệnh, sức kim bình kệ văn, ma cường pháp nhược đạo.